Như vậy là chánh niệm trong quay nghi tế hạnh nó làm cho chúng ta trở thành một người rất có tư cách và đạo đức nói chung. Thứ năm là thực tập thiền quán. Thiền quán gồm có hai vế. Thiền á là chúng ta tĩnh lặng cái cõi tâm để cho các giác quan được làm chủ một cách tuyệt đối. Quán là một nghệ thuật, chúng ta hình dung một cái hình ảnh nào đó về một sự vật vật lý có lợi ích để ta phát sinh ra một cái nội dung tâm linh. Nhờ có nội dung đó mà ta có được niềm vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Ví dụ, một người mẹ đang huấn luyện cái nghệ thuật thai giáo cho đứa con mà bà mang thai, chỉ cần quán tưởng đến hình ảnh của hoa sen thơm ngát với gương, nhụy, cánh, hạt mà các chức năng của cánh, lá, thân, cọng, rễ, rồi tâm sen, hạt sen, ngó sen, gương sen đều có giá trị cho việc sử dụng trong thực phẩm ăn uống và có giá trị sử dụng trong dược chất trị liệu. Và nhất là cái hương thơm của nó không làm cho người ta là chết mê chết mệt, mà trở thành một cái nét đẹp văn hóa tâm linh mà các tôn giáo tản độ đều sử dụng nó như là một biểu tượng cao cấp của đời sống tinh thần nói chung. Chỉ cần quan sát như vậy, nếu giới tính của đứa con trong bào thai là người nữ thì người mẹ này chỉ cần quan sát và hình dung, mong cho đứa con của tôi có cái gương mặt dễ thương như là hoa sen. Và nếu ta là một hành giả của Tịnh Độ Tông, quý vị có thể quan sát và mong cho đứa con của mình có cái gương mặt dễ thương, dễ kính như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu là một người nam thì mình mong là gương mặt của đứa con mình có cái cấu trúc giống như là Đức Phật Thích Ca. Thì dần dà ta vẫn tạo thay đổi được một cái cộng hưởng đặc biệt nào đó của cái gen di truyền về cái cấu trúc sinh thể học đối với đứa con của mình, và nó ảnh hưởng đến cá tánh là điều mà chúng ta phải tin, và nó có hiệu dụng về phương diện tâm lý sau khi đứa con chúng ta được sanh ra. Như vậy là khi chúng ta thực tập có sự quán tưởng như thế đó, nó truyền cái năng lượng tâm linh và nó làm cho cái giá trị đó nó được đạt ở mức độ cao hơn. Trong các việc làm từ thiện hay trong tất cả các việc làm lành nói chung đó, nếu ta có thực tập quán chiếu thì sự vô ngã trong các việc làm sẽ đạt được ở mức độ cao nhất, và giá trị cũng như là năng lượng công đức, mặc dù ta không hề mặc cả nhân quả, nó vẫn diễn ra mức độ cao hơn là ta cầu nguyện van xin cho bản thân và gia đình của mình nói chung. Đức Phật dạy là tất cả các hành giả khi thực tập thiền quán thì thứ nhất phải lưu tâm về địa điểm. Địa điểm phải là một cái nơi thích hợp, không quá ồn náo, không quá ô nhiễm bởi không khí. Nó có một cái không gian tĩnh lặng để giúp cho ta dễ dàng nhiếp tâm và phương pháp quán hay là thiền. Nhờ đó kết quả mới có. Các ngôi chùa có mặt ở trong đô thị đó, chủ yếu là để nhập thế và phục vụ. Nhưng con đường hành trì đó, nó có một cái giới hạn là ô nhiễm tiếng ồn. Và bây giờ nó còn có ô nhiễm mùi vị nữa, ngoài có ô nhiễm cái không gian nói chung. Ví dụ bên kế cạnh ngôi chùa Xá Lợi đó, mà theo cái nền văn hóa ở phương Tây đó, thì những cái không gian tâm linh như vậy là người ta cấm không cho các cái hoạt động thương mại buôn bán kế cạnh về ảnh hưởng. Ở đây chúng ta thấy có cả cái làng nướng. Ngồi thiền quán ở trên điện Phật, chỉ cần có một cái cơn gió thoang thoảng qua thôi, có mùi của thịt quay, của già quay, của cá lóc, cá kèo, nó làm cho mình phải chảy nước dãi nước miếng. Làm sao định tâm nổi, phải không ạ? Cho nên cái ô nhiễm về cái mùi vị nó làm cho các hành giả phải động tâm. Và cho đó cái địa điểm nó phải thích hợp. Ở đây Đức Phật định nghĩa, nó phải là cái nơi tĩnh lặng ở trong cái khu rừng thanh vắng, hay là gốc cây, khe núi, lùm cây, hang đá, ngoài trời, đống rơm, hay thậm chí là ở ngay cả nghĩa trang. Những cái điều kiện không gian như thế đó, nó giúp cho chúng ta dễ dàng quán tưởng và rũ bỏ những cái sự chấp trước và đê mê trên cuộc đời này. Cho nên ta có nhu cầu đến ngôi chùa, cái không gian cảnh trí ở chùa nó nhẹ nhàng thư thái hơn ngôi nhà. Ở nhà mà đối diện bốn vách tường ngoài đó, nếu ta không bị khủng hoảng tâm lý thì ta cũng hơi bị man man. Ở nhà ngoài có nhiều người tối ngày cái đem cái tivi ra làm bạn, từ sáng cho đến chiều tối mở tivi ra để coi, coi hết chương trình này đến phim nọ, coi riết rồi cái bộ não hết hoạt động luôn, và nằm ở trên giường coi riết rồi là bị tai biến mạch máu não, béo phì, tim mạch. Do đó ta phải thay đổi không gian. Mà không gian yên lắng ở các chùa nó giúp cho cái tâm của mình nó được làm mới, được thoải mái lắm. Do đó ta phải thay đổi thường xuyên để cái tâm nó không bị tù túng. Và giờ thay đổi không gian đó thì con người được làm mới, thì những cái phát kiến đó dễ dàng có mặt, và những cái căng thẳng đến lúc mà mình không giải quyết được do bế tắc đó, nó có lóe lên một ánh sáng để chúng ta có được cái giải pháp cho những vấn đề. Thứ hai là cái tư thế để thực tập thiền quán. Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta là tư thế ngồi giống như hoa sen. Đó là một cái từ nói ảnh dụ rất là sâu sắc, mà trong các thuật ngữ ở Việt Nam và Trung Hoa lại dùng một cái từ chuyên môn, đó là tư thế kiết già, tức là ngửa cái lòng chân phải lên cái đùi trái, ngửa lòng bàn chân trái ở trên cái đùi phải, để cho hai cái mắt cá giao thoa với nhau, được gọi là âm dương giao. Cái tư thế ngồi này nó sẽ làm cho khí được vận hành, hơi thở được ra vào, với chánh niệm tỉnh thức đó, nó làm cho sức khỏe được đảm bảo. Tuy nhiên đối với những người có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, bệnh thận nói chung đó, thì cái việc ngồi theo tư thế kiết già là không nên. Ta có thể thay đổi đó bằng tư thế là bán già, tức là nở tư thế hoa sen. Ta ngồi đó là, hoặc là lấy cái lòng bàn chân trái làm chính đặt ở trên đùi phải, và cái lòng bàn chân phải đó thì nằm ở dưới cái đùi trái và ngược lại. Thì ngồi tư thế đó nếu mà mỏi ta có thể thay đổi qua lại. Và nếu ta không quen ngồi trong tư thế này, hoặc là ngồi một thời gian ngắn mà bị tê nhức mỏi, quý vị có thể thay đổi tư thế bằng cách là ngồi xếp bằng, nó thoải mái hơn. Ở các chùa có phương pháp thực tập đó, thì hầu như tư thế ngồi đó được hỗ trợ bằng cái bồ đòn, với cái độ cao nó khoảng chừng là 2-3 cm, ở mức độ đừng quá mềm cũng đừng quá cứng. Thì ngồi như vậy nó làm cho chúng ta không bị cảm giác tê ở hai cái mắt cá khi tiếp xúc với cái mặt phẳng của cái chỗ chúng ta ngồi. Kế tiếp Đức Phật dạy là ngồi phải thẳng lưng. Cái lưng của chúng ta và cái mặt đùi đó, nó phải giao tiếp với nhau bằng một cái góc là 90 độ. Ta cứ quan sát cái góc tường đó, sở dĩ mà nó không bị sụp ngã nứt lún là bởi vì đó, các cái miếng gạch được lắp đặt lên nhau ở một tư thế là thẳng đứng, không có xéo vẹo xiên. Ở Hoa Kỳ đó, nhất là những bang nằm ở trong cái vùng địa chấn như là Cali, thì cái việc mà xây cất nhà tường đó là bị cấm, và người ta buộc phải xây cất bằng nhà gỗ. Chúng tôi vào những cái ngôi chùa xây cất bằng nhà gỗ đó, 2 tầng 3 tầng, thì thấy là cái cột á mà họ làm thậm chí nó còn nhỏ hơn là những cái cột bằng xi măng cốt thép á, đến cả 10 cho đến 20 lần. Chúng tôi rất là ngạc nhiên và hoài nghi là cái độ chịu đựng của nó sẽ không để đảm bảo. Thì những vị kỹ sư và kiến trúc sư xây dựng cái mô hình nhà gỗ này cho chúng tôi biết á, một cái thanh gỗ mà đường kính của nó ngang chừng 6 cm và dọc là 6 cm thôi, nếu ta thiết lập theo một cái góc vuông với cái mặt dáng của những cái tầng đúng 90 độ không có độ xê dịch, thì nó có thể chịu đựng được tối thiểu là 5 tấn. Nó còn có sức chịu đựng cao hơn là bê tông và cốt thép nữa. Và ở những cái vùng địa chấn như vậy đó, cái độ di dịch của đó nó không làm cho các nhà bị sập đổ như là bằng bê tông và cốt thép. Cho nên tính an toàn vừa cao, tiền xây dựng vừa thấp, và cái thẩm mỹ và sự sang trọng đó nó cũng vượt bậc. Do đó vấn đề khi mà ta ngồi thẳng lưng á, thì cái độ bền của cái thời gian ngồi sẽ được đảm bảo. Thứ hai, Đức Phật dạy là phải giữ tư thế ngồi bất động. Nếu quý vị quan sát các nhà sư Tây Tạng trong lúc mà họ ngồi tụng niệm bái sám trì chú đó, lắc lắc như thế này, tới phía trước và là trái phải, sau được qua lại, và khi hỏi thì cái câu trả lời là tam mật tương ưng, miệng niệm thần chú, tâm quán tưởng về sự thanh tịnh của thần chú và những cái chức năng của nó, thì cái thân cũng phải di chuyển để hòa điệu vào thân và khẩu. Theo chúng tôi, lời giải thích đó không có cơ sở. Sở dĩ mà các nhà sư Tây Tạng vận chuyển thân trong lúc mà trì và niệm thần chú là bởi vì đất nước Tây Tạng là xứ tuyết lớn nhất thế giới về tỷ lệ diện tích đất. Bây giờ nước nhỏ, nhưng mà hầu như là 80% được phủ bởi tuyết âm độ quanh năm suốt tháng. Cho nên á, thời ngày xưa chưa có các phương tiện máy điều hòa như bây giờ, thì việc mà thực tập tâm linh á, nó gặp rất nhiều trở ngại. Nếu không phải là người chứng đắc có thể làm chủ được thân nhiệt của thân, thì họ phải vận chuyển như thế này thế nọ để tạo ra một cái luồng nhiệt bên trong, khống chế được cái sức lạnh bên ngoài, thì cái tính thời gian trong việc mà tu niệm mới được đảm bảo. Như bây giờ khi Tây Tạng có mặt khắp năm châu bốn bể sau cái biến cố Trung Cộng vào năm 1959, thì lẽ ra ta phải thay đổi cái tư thế ngồi như thế, rồi trở về bản kinh này là ngồi bất động, thì họ vẫn tiếp tục lắc. Và nhất là ở Ấn Độ vào mùa hè 42 độ C, lắc chút xíu là đổ mồ hôi ướt cả áo và quần. Cho nên chúng ta biết là cái bối cảnh, cái không gian và thời tiết khí hậu khác nhau đó, nó buộc chúng ta phải tùy nghi thích ứng đúng. Chứ nếu bây giờ mà giữ ba y như thời của Đức Phật dạy thì có lẽ là không có nhà sư nào có thể sống thọ được hết á. Âm độ như miền Đông Bắc Hoa Kỳ hay là Âm độ theo Tây Tạng mà mặc ba chiếc y mỏng le mỏng lét thì nó sẽ bị xương khớp thấp khớp, sống chừng 50 tuổi là chết thôi. Nếu không chết thì cũng bán thân bắt tội, hay là bị tai biến mạch máu não, hay là bị những cái chứng bệnh xương khớp, thì tốn tiền cả cuộc đời. Do đó nó tùy theo cái môi trường mà ta phải thích ứng. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy thế, thì bây giờ lạnh quá thì ta phải mặc 5-7 lớp áo, và thậm chí lớp áo ấm chưa đủ ta phải mặc luôn cả cái loại bó sát nữa thì mới có thể giữ được. Thậm chí chưa đủ phải có thêm nhiệt lượng của các máy điều hòa thì mới có thể khống chế được. Đó là tư thế ngồi. Đặt chánh niệm trước mặt, tức là cái con mắt đó, nó phải nhìn vào cái sống mũi này ở cái mức độ mà cái độ hé mở của con mắt nó chỉ bằng là 25% với cái sự mở trọn vẹn khi chúng ta không có thực tập thiền quán. Vì mở trọn vẹn á thì cái cơ hội nhìn thấy màu sắc và hình thù nhiều quá ta mất chánh niệm. Còn nhắm lại 100% chút xíu là ngủ luôn, bởi vì nó có chất an thần. Cho nên ta hé mở 25%, đó là tư thế ngồi. Thứ ba là nội dung quán tưởng, thì Đức Phật dạy là phải dứt 5 trói buộc thấp vốn làm cho tâm mình thất điên bát đảo, làm cho mình trở thành bị đê mê hay là bị lệ thuộc. 5 điều trói buộc thấp của tâm bao gồm: thứ nhất là nỗ lực từ bỏ tham ái. Tham ái đối với người tu là tính dục và sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Còn đối với người tại gia đó, tham ái nặng nhất đó là ngoại tình. Ta phải giữ một vợ một chồng, ta được quyền gọi là tham ái ở trong đời sống đạo đức với cái ước hôn nhân chân chính. Và thêm một bước nữa, ta giảm thiểu một mức độ tiêu thụ không cần thiết đối với các khoái lạc giác quan để ta vừa tiết kiệm mà vừa sống một cách có chuẩn mực. Thứ hai là ta phải chuyển hóa hôn trầm, từ chuyển hóa sân hận thể hiện tánh từ bi thương xót các chúng sinh để ta vượt qua sự hận thù, chiến tranh, khủng bố, trả đũa và những cây gai gọi là quán tấn hồi khổ ghét mà phải sống chung, gặp mặt nhau hàng ngày hàng giờ ở một nơi chốn nào đó. Thứ ba, ta phải từ bỏ cái tánh hôn trầm và ham ngủ. Hôn trầm là cái tánh mà nó làm cho tâm của mình là giả dưỡi bằng thần. Còn ham ngủ đó là như một thói quen, mình nghĩ rằng là mình phải ngủ 10 giờ mới đủ sức. Thực tế đó, chỉ cần ngủ 8 tiếng theo khoa học là vừa phải. Còn người xuất gia đó thường ngủ tối đa là 6 tiếng một ngày mà họ vẫn sống thọ. Có nhiều hòa thượng sống trên 90 tuổi ngủ có 5 tiếng một ngày mà thôi. Như vậy không phải ngủ nhiều là khỏe, ngủ nhiều dẫn đến yểu thọ, dẫn đến trì độn, dẫn đến hưởng thụ nhiều. Ta ngủ vừa phải, người xuất gia là 6 tiếng trên 24 giờ, người tại gia 8 tiếng là vừa. Còn nhiều người đó ăn kiêng ở cửu nhiều quá cho nên họ phải ngủ đến 10 giờ và tầm 10 tiếng. Bởi vì ban đêm họ thức đến 2-3 giờ sáng cho nên đó, ngủ 10 tiếng, 12 tiếng mà dậy vẫn chưa khỏe khoắn. Do đó ta phải thực tập thức sớm và do đó phải ngủ sớm thì sức khỏe được đảm bảo hơn. Đức Phật dạy là nếu ai bị rơi vào cái chứng bệnh hôn trầm, ví dụ lên tụng kinh chút xíu là ngủ gục, tập trung chút xíu là mỏi mắt, đọc kinh chút xíu là muốn gấp sách lại, hay là đọc sách chút xíu là không muốn đọc nữa, thì hãy quán ánh sáng, thì cái chánh niệm tỉnh giác nó sẽ có bắt đầu có mặt thôi, làm cho chúng ta không bị chần chừ, không có bị là lư đừ ở trên đầu óc cõi tâm. Còn bây giờ đó, ta có nhiều cái phương pháp, ví dụ ta lấy cái cây của ông Bùi Quốc Châu đó, ta đánh ở trên cái sống chân mày trái và phải, và ta đánh ở trên quyệt bách hội, ta đánh ở ngoài sau cái cổ gái, hay là dùng cái lòng bàn tay ta xoa mặt, xoa mắt, xoa mũi, rồi ta xoa ở cái vùng cổ, chờ chút xíu là ta mất đi cái tánh hôn trầm. Còn nếu mà làm như thế mà vẫn chưa được, nó ngủ từ trong ngủ ra, thì lúc đó ta hãy dừng hết các công việc lại, ngủ giấc rồi hãy dậy, bởi vì ta thiếu ngủ. Hãy làm tiếp, chứ đừng ráng sức quá. Nhất là các sinh viên học sinh đến mùa thi, ráng bắt chước ngày xưa các cái gương mà học, để cái bằng trong, ngủ gật một cái nó đụng cái, bữa nào nó đụng lòi mắt luôn rồi chết. Cho nên là đừng quá gán sức, nó vừa phải thôi. Ngủ dậy thì ta sẽ tỉnh táo và làm tiếp. Còn nếu như mà ta bị hôn trầm, không do phải là bị mất ngủ mà như là một thói quen, thì lúc đó các thiền sư dạy chúng ta là đi kinh hành, đứng dậy, đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngựa thoải mái, dương vai trái phải trước sau, thì ta sẽ vượt qua được tánh đó. Kế tiếp là dao động và tiếc nuối. Dao động nó có hai dạng là dao động thân và dao động tâm. Dao động thân là nó làm cho chúng ta mất qua ghi về tế hạnh. Ví dụ khi đi đánh đồng đưa tay tới trước tới sau, cái tiếng dép vô sọt sẹt, ăn thì nghe rột, hút sụp, nói thì rỗng rãng, ta nghe ta muốn nhức đầu. Còn ngồi thì là rung đùi, không thôi là lắc tay, còn nhào lao tới trước lao tới sau, hay là chuyền tay qua phía trái và phía phải, thì chéo chân theo thế con ngỗng, vân vân. Thì tất cả những cái tư thế đó nó được gọi là dao động thân. Ta phải đi đứng nằm ngồi rất là lịch sự, lịch thiệp, có văn hóa, có tư cách, có phẩm hạnh. Còn cái dao động tâm á là có mặt ở chỗ đây, ta suy nghĩ chuyện ở chỗ khác, đang là ban ngày mà ta tưởng là ban đêm, điên đảo mộng tưởng, tư duy đứng núi này trong núi nọ, đều thuộc về dao động tâm. Còn cái việc tiếc nuối đó, nó làm cho tâm mình dao động rất là nhiều. Làm một việc tốt rồi mà bây giờ người đó không biết ơn mình, ta chửi bới mắng giết mình, cho nên mình đó là cảm thấy là bực dọc, đó là giá mà phải mà ngày trước tôi không giúp ông bà đó thì bây giờ nó đâu có dám lên mặt với tôi. Thì sự tiếc nuối về cái tốt là một năng lượng thiêu đốt những cái tốt. Cho nên đã làm tốt rồi là không tiếc nuối nữa. Người ta có biết ơn không biết ơn là chuyện của họ, họ chịu nhân quả xấu. Còn ta đã làm tốt rồi thì cái việc tốt đó sẽ trổ quả, hoặc là đã trổ quả rồi, không mắc mớ gì mà phải quay về với cái việc quá khứ. Và tiếc nuối về những cái việc xấu thì nó lại có một cái giá trị đạo đức và tâm linh. Ví dụ lỡ làm xấu, lỡ hại ai, lỡ lừa dối ai, thì ta phải hồi đầu bằng cách là sám hối với Phật, sống ở dưới trung tâm của mình, nhờ người tư vấn, hướng dẫn v.v. thì ta sẽ vượt qua. Kế tiếp là ta phải vượt qua thái độ nghi ngờ, hiểu nhân quả, hiểu tứ diệu đế, thì mình sẽ có một cái phán đoán trực quan rất là nhanh chóng và hiệu quả rất là cao, và cái tính giá trị của nó cũng rất là lớn, và cái độ sai nó sẽ hạn chế ở mức độ tối đa. Cho nên thực tập theo đạo Phật đó sẽ giải trừ được mê tín dị đoan, không nghi ngờ, không do dự, không chần chừ, không vân vân, không lưỡng lự với tất cả những việc cần làm, với những gì cần nỗ lực, với những gì cần buông, cần bỏ. Thì cái người mà sống dứt khoát như thế đó, thì đầu tư đâu là trúng đó, làm đâu là có phước đó, là phát triển ở đâu là thành công đó. Do đó là thực tập theo nhân quả và tứ diệu đế, ta sẽ có được những giá trị này. Thì như vậy cái nội dung của sự thực tập thiền quán là làm sao ta giải phóng năm trói buộc thấp, làm cho mình rơi rớt ở trong cái cảnh giới dục giới, sắc giới và do sắc giới, và thấp hơn nữa là địa ngục và súc sinh. Cho nên thực tập như thế này đó, thì ta sẽ có được cái cơ hội đi vào bốn cảnh giới thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và cái phương pháp mà đi vào thiền thứ nhất, hai, ba, tư đó thì chúng ta đã học quá nhiều trong các bài kinh Trung Bộ rồi, thì chúng ta không cần lặp lại ở đây. Bước thứ sáu, Đức Phật dạy là hãy thực tập hiện tại lạc trú. Đức Phật nói đối với các bậc hữu học, tức là những người chưa chứng được thánh quả A-la-hán, thì cần phải thực tập năm bước theo trình tự. Thứ nhất, làm chủ giác quan. Thứ hai, làm chủ tiêu thụ. Thứ ba, làm chủ ngày đêm. Thứ tư, làm chủ oai nghi. Thứ năm là thực tập thiền quán. Còn đối với các hành giả đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán, trở thành là những bậc vô học, thì lúc đó việc hành trì năm trình tự tên vẫn được diễn ra như bình thường, và cái giá trị đạt được của các ngài là làm gương cho tha nhân và cộng đồng. Và thứ hai, cái đó được gọi là hiện tại lạc trú. Như vậy theo dữ liệu ngữ cảnh của bài kinh này đó, ta thấy là hiện tại lạc trú đạt được ở mức độ 100% chỉ có các vị thánh A La Hán trở lên mà thôi. Còn bản thân của các hành giả phàm phu của chúng ta chỉ đạt được 10%, 20%, 30%, bởi vì đôi lúc ta có chánh niệm, đôi khi mà phần lớn thời gian còn lại ta đánh mất chánh niệm của mình. Trên chánh niệm tỉnh thức hay là hiện tại lạc trú, tức là thiết lập cái phương cách sống, tạo cái niềm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây, thông qua việc làm chủ các giác quan, làm chủ hành động, làm chủ tư duy, làm chủ nhận thức của mình. Sau khi nghe Đức Phật trình bày, Bà La Môn Mậu Kiền Liên nêu một cái câu hỏi rất là có chiều sâu. Thưa Sa Môn Cồ Đàm, một cái danh xưng mà các vị tôn giả khác thường gọi cho Đức Phật, còn các Phật tử thì chúng ta gọi là Như Lai, là Thế Tôn, là Phật, là Bậc Giác Ngộ nói chung. Kể từ khi được khuyến cáo và hướng dẫn một cách có trình tự, thì xin Ngài cho biết là các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài chứng đắc được bao nhiêu phần trăm? Một câu hỏi mang tính cách là giá trị thực nghiệm của con đường tâm linh với những cái trình tự, với nếp sống tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật trả lời một cách dứt khoát: này hiền hữu Bà La Môn, mặc dù được hướng dẫn một cách rất chi tiết về tu và học, nhưng một số chứng đắc được nước bàn tối thượng cho thành các bậc thánh, đại đa số là vẫn còn là người phàm phu. Thưa tôn giả Cồ Đàm, do nhân duyên gì khi niết bàn có mặt như là một thực tại tâm linh cao cấp nhất, khi con đường tâm linh dẫn đến niết bàn là có thực và được Ngài hướng dẫn, và khi có Ngài là một bậc tâm linh chỉ đường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử của nhân loại, thì tại sao rất nhiều người nghe Ngài hướng dẫn trực tiếp mà có người là chứng đắc mà có người lại là không? Đức Phật đã trả lời một cách gián tiếp như thế này: này hiền hữu Bà La Môn, ông có rành đường từ đây đến thành Dương Xá hay không? Bà La Môn này trả lời: thưa Sa Môn Cồ Đàm, dĩ nhiên tôi đã đi đến dài 30 lần trong đời của mình, do đó từng đường đi nước biết, nước đến, đường cái, đường nhỏ, đường dài, đường tắt, tôi đều nắm một cách rành mạch, do đó tôi có thể hướng dẫn cho người ta đi tới đây tới chốn. Đức Phật nói: tốt lắm, bây giờ ông hãy trả lời và quan sát theo cái sự hướng dẫn của tôi. Khi có một người lạc đường hay là một người từ phương xa đến, không nắm rõ và không biết được các cái bảng chỉ đường đến thành Vương Xá, và gặp được ông, cho nên ông đã hướng dẫn một cách rất là chi tiết, họ dùng viết giấy để ghi chép cái con đường hoặc là học thuộc lòng, chẳng hạn là phải đi qua bao nhiêu phút để đến cái con đường A, rồi thêm bao nhiêu phút được thì đi qua con làng B, đến bao nhiêu xa thì bắt đầu đến được cái khu rừng D, bao nhiêu xa nữa thì mới đến được cái khu vườn rất đẹp E, sau đó đến được cái cổng thành F, và đi vào bên trong thấy các căn nhà, lầu đài, phố xá, màu sắc, rồi nơi buôn bán, nơi cư dân, nơi thành quách, nơi cung điện, dần dần và dần dần. Mặc dầu đã được hướng dẫn kỹ lưỡng rồi, nhưng trong số những người được ông hướng dẫn, có ai than phiền ông điều gì chưa? Ông ta ngồi suy nghĩ hồi và nói rằng là: thưa Cô Đàm, có lần tôi hướng dẫn rất là kỹ mà tôi vẫn phải mang tiếng là người hướng dẫn sai, bởi vì họ đã đi sai đường, bởi thỉnh thoảng có nhiều cái hiện tượng trên con đường đi nó gần gần giống với nhau, làm cho người ta ngộ nhận mà không đi đến được. Cho nên á, mặc dù đường đã có như là một thực thể, người hướng dẫn đường rất là chi tiết và kết quả đi đến đường đã nhiều người đạt được, ấy thế mà vẫn có nhiều người chưa đạt được. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, mặc dầu niết bàn có mặt, mặc dầu con đường đi đến niết bàn á là có thực, mặc dầu có một cái nhà tâm linh, nhiều nhà tâm linh hướng dẫn đúng phương pháp, nhưng có người đi tới đây đến chốn, có người đi nửa chừng bỏ cuộc, có người không muốn đi, có người làm le trên con đường đi đó để hãnh diện tự hào với tha nhân thôi, có người đi chơi chơi là cảm thấy thỏa mãn và tự hào rồi. Do đó chuyện chứng đắc là nó tùy thuộc vào phương pháp luận, vào cái cách thức dụng tâm, vào cái năng lượng của tâm, vào cái thói quen, vào sở thích, vào các hạt giống và nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải đơn thuần thể có người hướng dẫn là có thể đạt được như ý muốn. Như vậy đây chúng ta thấy là cái câu hỏi nó liên hệ đến tính số lượng chứng đắc và cái nguyên do dẫn đến cái số lượng nhiều và ít ở trong sự hành trì của đường tâm linh này. Và Đức Phật đã đưa ra cái dụ ngôn về con đường rất có chiều sâu. Cho nên chúng ta thấy là đừng nên tuyệt đối quá vị thầy hướng dẫn, bởi vì chẳng qua Ngài cũng là người chỉ đường, cũng giống như là đừng tuyệt đối quá các bác sĩ, các bệnh viện, chẳng qua bác sĩ cũng là người cho toa thôi. Vấn đề còn lại là các bệnh nhân phải uống thuốc, phải tập luyện, phải ăn uống, phải làm việc, phải nghỉ ngơi một cách thích hợp thì tuổi thọ và sức khỏe mới được đảm bảo. Cũng như thế, con đường tâm linh của Đức Phật là như vậy. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng xong bài kinh thì Bà La Môn một Kiền Liên vô cùng cảm kích và thốt ra một cái lời tán dương Ngài như thế này: Như Lai Thế Tôn á, xin phép Ngài cho tôi dùng một cái từ đó, xứng đáng là một cái người sống có lý tưởng, xuất gia vì mục đích giải thoát và mang lại an vui cho người khác. Cho nên á, chỉ có những người xuất gia không vì mục đích sinh kế, không hề gian dối, sống chân thật bất hư, không mất thân bằng, có khiêm tốn, vững chãi, lời nói lệ lạc, giữ gìn các giác quan, ăn uống có tiết độ, chú tâm và cảnh giác, siêng năng với các hạnh tu, tôn trọng sự thực tập, sống một đời thanh đạm và nỗ lực trên sự tinh tấn, rồi thực tập hạnh diễn ly, giữ gìn chánh niệm, định tĩnh nhất tâm, thì mới có thể dẫn đến tình trạng đạt được tuệ giác lớn, và những người như vậy mới chứng đắc được con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Qua cái câu nhận xét ở cuối bài kinh này đó, thì chúng ta thấy là vị Bà La Môn này là một người rất có lương tri và tôn trọng giá trị chân lý. Ông là một người trầm cầu chân lý, cho nên ông rất là khách quan, không để cho chân lý Bà La Môn giáo đó nó trở thành con đường và ổ khóa đóng bít cái cơ hội thực tập và học hỏi theo những gì mà ông bắt đầu nghe được ở Đức Phật Thích Ca. Cho nên đó, ta phải học ở nhiều thầy, và khi học ở vị thầy thứ hai đó thì quý vị đừng để cho những lời giáo huấn của vị thầy của mình đó làm cái ổ khóa nhận định, đánh giá, so sánh, đối chiếu, thì ta không còn chỗ nào để nhét cái kiến thức mới của vị thầy này vào. Bởi vì thầy có một cái nét hay, có một sở trường riêng, ta tìm cái sở trường đó để chúng ta học. Và tương tự cũng như vậy, đem chồng mình so sánh đối chiếu với chồng người khác. Ông chồng kia ga lăng lắm, đẹp trai lắm, có tiền nhiều lắm, biết làm ăn lắm, trước sau gì cũng đổ vỡ. Còn so sánh vợ của người khác, vợ người ta công dung ngôn hạnh ngon lành, vợ người ta đó là không phải là vợ đậu, còn bà sao quê mùa dốt nát quá, không biết lo lắng gì hết, trước sau gì cũng ly thân. Cho nên đó, ta phải hiểu để đừng so sánh không thích hợp, thì lúc đó đó cái đời sống nó sẽ được đảm bảo, nó sẽ được tốt thôi. Cho nên ở đây đó ta thấy là vị Bà La Môn này là thấy rất rõ là những người có lý tưởng và động cơ thì sống theo cái sống tâm linh thì trước sau gì cũng chứng đắc. Còn người thiếu lý tưởng đó thì ở lâu cái hạt giống đó nó bị chai, giống như hạt lúa lép trải qua trăm nghìn kiếp nó cũng không đi tới đâu hết á. Và do đó ta phải làm mới hạt giống tâm linh của mình, đừng để cho tâm của mình bị chai sạn bởi cái sự nhàm chán do chúng ta thực tập pháp môn trong giai đoạn đầu chưa có kết quả, hoặc ta bị sụp đổ cái đối tượng thần tượng của mình, thì ta phải khôi phục lại niềm tin để mà làm mới thì ta mới đạt được. Thì kết thúc bài kinh đó, vị Bà La Môn này đã tán dương Đức Phật bằng bốn cái hình ảnh mà ta thấy rất là quen thuộc. Thứ nhất là Ngài đã dựng đứng lệ những gì đã bị ngã đổ, đặt úp dậy những cái gì đã bị phủ kín, đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho người có mắt có thể nhìn thấy. Đó là ba cái phương cách so sánh tán dương Đức Phật rất là ấn tượng và làm cho đến Ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu ở trong lịch sử các bậc vĩ nhân về tôn giáo và tâm linh. Và một cái loại so sánh khác rất là mới mà ta hiếm thấy ở trong bất kỳ một bài kinh nào: Như Lai thơm ngát về tuệ giác và đạo đức, cũng như là hát chiên đàn là hạng số một trong các căn hương. Tức là loại gỗ chiên đàn màu đen đó là loại gỗ quý nhất ở trong các loại gỗ chiên đàn mà gốc rễ đó, nó có gốc có rễ là nó thơm nhất, mà là hát chiên đàn là số một ở trong các loại chiên đàn này. Thứ hai đó là Ngài là xích chiên đàn ở trong các loại cây hương. Thì trong các loại hương, trong các loại hương mà hương lấy từ thân cây đó, thì cái xích chiên đàn, tức là chiên đàn có cái màu đỏ, nó là thơm nhất. Thứ ba, Ngài là vũ quý hương trong tất cả các loại hương hoa. Vũ quý hương là cái loại hương hoa mà nó thường nó nở vào cái mùa mưa. Ở Ấn Độ có, ở Việt Nam ta không có. Nó nhẹ nhẹ, thoang thoảng, và cái mùi đó nó lâu tan lắm, nó không làm chúng ta đê mê, không làm cho chúng ta bị sặc mũi, không bị dị ứng mũi, mà mình nghe mình thấy cảm thấy thích vô cùng. Nó nghe nó thoang thoảng, nó làm cho mình phấn chấn, không bị ngủ gục, không bị ngủ gật, rồi nó làm tăng cho tinh thần sảng khoái. Nếu trong thư phòng hay trong cái phòng thờ Phật mà ta có một cái loại vũ quý hương đó, thì việc thực tập tâm linh hay là học hỏi nghiên cứu nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao, vì nó có hỗ trợ rất là căn bản. Thì đây là ba cái ảnh dụ tán dương Đức Phật, xem Ngài như là một cái loại hương quý đặc biệt, và việc mà tiếp xúc mình với cái loại hương quý đó thì làm cái mùi trên cơ thể, rồi cái mùi trên áo, trên quần chúng ta nó cũng được lây lan thơm lan nữa. Từ đó chúng ta mới thấy là tiếp xúc với một bậc vĩ nhân, tiếp xúc với những người lành, người tốt đó, nó làm cho mình đó mở mang kiến thức, nó thơm về nhận thức, về tuệ giác, về đời sống đạo đức rất là tốt. Còn các tổ Trung Hoa đưa chúng ta một cái ảnh dụ khác cũng dựa trên tinh thần này. là có mặt và tiếp xúc với những người xấu đó, chúng ta cũng giống như đi vào cái tiệm hàng tôm hàng cá. Mặc dù đó mình không dính bể máu mũ tanh thôi, nhưng khi ra khỏi cái hàng tôm hàng cá đó, cái mùi hôi trên áo trên quần nó vẫn còn thoang thoảng, mà ai có tóc dài nó cũng còn thoang thoảng theo. Còn người mà bán cái nghề tôm cua cá thịt này đó, về có rửa xà bông xám đến 5 lần 7 lượt bằng nước nóng đi nữa, rồi sức dầu thơm nó vẫn nghe cái mùi tanh hôi ở một mức độ tương đối nào đó. Do đó chúng ta thấy là cái việc giao lưu tiếp xúc đó nó ảnh hưởng nhiều lắm. Như vậy là muốn cho con đường tâm linh với nếp sống tâm linh đạt được ở mức độ cao nhất của nó, thì ta phải hết sức lưu tâm về vấn đề môi trường giao tế và đối tượng giao tế. Chứ bằng không đó, giao tế với những người chán nản, thất vọng, thất nghiệp, toàn tối ngày bàn chuyện thiên hạ, kể những cái chuyện ngồi lê đô mép ngày này tháng nọ, dần dà tha trở thành một người giải đãi và lười biếng. Giao lưu tiếp xúc với người biết làm ăn thì ta trở thành là cái người á là liền tay liền chân, dấn thân không biết mệt mỏi. Khi nào mà buộc phải ở yên ngồi lặng một chỗ, ta cảm thấy là khó chịu vô cùng. Còn tiếp xúc với cái người chân chánh, hiền lương, đạo đức, đứng đắn, đàng hoàng, ta trở thành một cái người có tư cách. Tiếp xúc với những người có đạo đức tâm linh thì ta trở thành cái người học rộng hiểu nhiều và biết được những điều hay lẽ phải. Như vậy là ta bị ảnh hưởng một phần những đối tượng ta giao tế, ta trở thành một phần con người ta tiếp xúc. Cho nên á, phải hết sức lưu tâm. Nếu mình chưa phải là bậc thánh thì đừng nên xem thường môi trường giao tế và đối tượng giao tế. Và có được như thế thì đời sống và nếp sống tâm linh mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Nói tóm lại, bài kinh này nhân cái câu hỏi về trình tự nếp sống tâm linh của một vị Bà La Môn tên là Mục Kiền Liên, mà Đức Phật đã trình bày cho chúng ta về một cái thứ tự gồm có 5 bước. Bước 1 là làm chủ giác quan, bước 2 là làm chủ tiêu thụ, bước 3 là làm chủ chánh niệm trong ngày đêm, bước 4 là làm chủ chánh niệm trong oai nghi, và bước thứ 5 là thực tập thiền quán. Bất cứ là hành giả của pháp môn nào, thiền, mật và tịnh, mà ta không có những thứ này thì ta đang tu pháp môn vỏ thôi, vỏ thiền, vỏ tịnh độ, vỏ mật tông. Còn ta có được 50% á, ta có được cái lớp cây, cây thiền, cây tịnh độ, cây mật tông. Nếu ta đạt được 70%, ta có được cái phần lõi của thiền, lõi của tịnh độ, lõi mật tông. Nếu ta đạt 100%, ta trở thành bậc chứng đắc. Các cái bậc thánh A-la-hán thì cũng chừng đó mà thôi. Các vị Bồ-Tát, các vị Phật cũng chừng đó mà thôi. Thế đây là cái điều mà ta phải tin. Có nhiều người nghĩ rằng là con đường giải thoát giác ngộ nó phải cao siêu quyền diệu ghê gớm lắm. Gặp các nhà sư hướng dẫn một cách tận tình, ta nói trời sao thấy nó bình thường quá. Rồi lại nghĩ, tin tưởng đây là cái pháp truyền tâm ấn, giác ngộ nhất thời, thậm chí là giác ngộ một ngày một đêm, ta mê tích cù lì ta chạy theo, rốt cuộc rồi tiền mất tật mang. Quảng cáo nhiều trong truyền sống tâm linh đó, thường có giá trị tâm linh rất ít. Con đường tâm linh đó là cái chân lý mà nó được thực tập bằng một những cái bước đi rất là giản dị như bài kinh này nêu ra thôi. Cho nên đó, thiền mật hay là tịnh Đức Phật không hề chủ trương. Chúng tôi xin xác quyết là Đức Phật không hề giảng thiền tông, không hề giảng tịnh độ tông, không hề giảng mật tông, mà Đức Phật giảng rất nhiều bài kinh, trong đó có chất liệu thiền, trong đó có chất liệu tịnh độ, trong đó có chất liệu mật. Do đó đó, ta thực tập càng nhiều càng tốt, chứ đừng sợ hãy đi theo một cái pháp môn nào rồi ta phải chuyên nhất cái pháp môn đó, không được đọc những bài kinh của pháp môn khác, là chúng ta trở thành là những người cực đoan về pháp môn. Và do vậy là việc trình tự giải quyết các cái thói quen xấu thông qua 5 bước tâm linh như thế khó có thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Đó là nội dung và là trọng tâm của bài kinh thứ 107. Xin kết thúc tại đây.